Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, 22 tháng 3, sau phần tin tức và vì Đức Thánh Cha không có buổi tiếp kiến chung hàng tuần, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài sinh hoạt giáo hội, trình bày nội dung cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Jaime Ortega về vai trò của giáo hội công giáo giữa lòng đất nước Cuba. Tiếp đến, Kim Loan sẽ thờ thầu quý vị chứng từ dấn thân phục vụ tha nhân của các tín hữu công giáo thuộc giáo phận Laval, miền Tây Bắc nước Pháp. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục lửa do Nguyễn Hiền Nhu phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về Chúa Thánh Thần trong đời bạn. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Mexico, một trận động đất lớn đã xảy ra tại miền Nam và miền Trung Mexico hôm 20 tháng 2 vừa qua, nhưng chỉ có ảnh hưởng nhỏ tới cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Trận động đất ở mức độ 7,4 theo thước Richter đã xảy ra ở vùng Costa Chica, hẻo lánh thuộc bang Guerrero, cách thủ đô Mexico 545 cây số về hướng đông nam, làm cho 7 người bị thương và không có ai bị thiệt mạng. Tại thành phố Mexico, dân chúng cũng cảm thấy chấn động vào lúc giữa trưa và tuôn ra đường. Trận động đất hồi năm 1985 đã làm cho hàng ngàn người chết tại thủ đô Mexico, nhưng những cải tiến trong việc cấp giấy phép và phương pháp xây cất đã được du nhập sau đó. Tổng thống Felipe Calderón và Bộ trưởng Nội vụ Alejandro Poire cho biết không có thiệt hại lớn do trận động đất vừa qua. Đức Thánh Cha sẽ đến thành phố León thuộc bang Guanajuato vào chiều ngày thứ Sáu 23 tháng 3 này, giờ địa phương, cách thành phố Mexico 350 cây số về hướng Tây Bắc. Vùng này thường không có động đất.
Mặt khác, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, bày tỏ vui mừng vì Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sắp đến viếng thăm Mexico, một quốc gia đứng thứ hai về dân số công giáo tại Mỹ Châu Latin sau Brazil, một nước đang phát triển mạnh nhưng cũng có nhiều vấn đề và thách đố lớn lao. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình Televisa ở Mexico, truyền đi hôm 20 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Bertone nhận xét rằng, những thách đố lớn mà đất nước Mexico đang gặp phải đòi sự dấn thân của tất cả các thành phần tôn giáo, dân sự và xã hội để vượt thắng giai đoạn hiện nay và đặt đất nước Mexico trên những giá trị Kitô vốn là căn tính di truyền DNA của dân tộc Mexico. Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh cũng nhắc đến công cuộc tu chính hiến pháp Mexico hiện nay bãi bỏ những điều khoản kỳ thị và hạn chế trước kia để nhìn nhận tự do tôn giáo. Ngài nói, nếu quyền tự do tôn giáo được nhìn nhận, thì các quyền khác cũng được bảo vệ. Nếu quyền căn bản là tự do tôn giáo không còn nữa, thì mọi quyền khác cũng lung lay.
Cũng liên quan đến chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Mexico, chính phủ đã huy động hơn 13.000 nhân viên công lực để bảo vệ an ninh trật tự tại thành phố León. Đức cha José Guadalupe Martín Rabago, Tổng giám mục giáo phận León, kêu gọi các tín hữu hãy tham dự các buổi lễ và sinh hoạt với Đức Thánh Cha và đừng sợ hãi gì. Cách đây vài ngày tại bang Guanajuato, hai băng đảng ma túy tại Mexico đã đặt những bảng biểu ngữ với hàng chữ chào mừng Đức Giáo Hoàng Biển Đức. Sự kiện này được coi là dấu chỉ các nhóm bất lương mafia tuyên bố đình chiến trong dịp Đức Thánh Cha viếng thăm Mexico. Theo ước lượng của các tổ chức nhân quyền, từ năm 2006 đến nay, đã có hơn 50.000 người thiệt mạng trong cuộc chiến tranh giữa các băng đảng ma túy và chính phủ, và giữa các băng đảng đó với nhau, nhất là tại miền Bắc Mexico.
Miami, Đức cha Thomas Wensky, Tổng giám mục giáo phận Miami, bang Florida, Hoa Kỳ, cho biết vào cuối tuần này, 300 tín hữu từ Miami sẽ sang Cuba để tham dự các buổi lễ với Đức Thánh Cha nhân cuộc viếng thăm của Ngài tại đây. Đức Tổng giám mục Wensky tuyên bố với hãng tin ANSA của Italia hôm 20 tháng 3 vừa qua rằng, qua cuộc viếng thăm lịch sử này, Đức Thánh Cha đang cổ võ cuộc gặp gỡ giữa dân Cuba với nhau, những người sống tại Cuba cũng như những người sống tại miền Nam Hoa Kỳ. Bang Florida, đặc biệt là thành phố Miami, là nơi có đông đảo dân Mỹ gốc Cuba sinh sống. Đức Tổng giám mục Wensky cho biết đã dự trù thuê thêm các chuyến bay để đáp ứng sự gia tăng con số các tín hữu muốn sang Cuba để dự cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha từ ngày 26 đến 28 tháng 3 này. Tòa Tổng giám mục Miami cho biết các chuyến bay do hãng Brokers tổ chức sẽ khởi hành từ phi trường Fort Lauderdale phía bắc Miami vào ngày 24 tháng 3 và từ Miami trong hai ngày 25 và 27 tháng 3 này.
Munich, tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ ở Đức dành 250.000 tràng hạt mân côi cho giáo hội công giáo tại Cuba nhân cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha. Ngoài ra còn có 250.000 tờ thông tin cùng với 15.000 cuốn sách kinh và 10.000 hộp có nước thánh và thánh giá được tặng cho các tín hữu công giáo tại Cuba. Thông cáo công bố hôm 20 tháng 3 vừa qua của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ có trụ sở ở thành phố Munich cho biết số tràng hạt này được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 400 năm tìm thấy tượng Đức Mẹ Bác Ái ở mỏ đồng bổn mạng của Cuba. Bà Karin Maria Fenbert, giám đốc điều hành tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cho biết, mặc dù sống hơn 50 năm dưới chế độ cộng sản vô thần, giáo hội công giáo tại Cuba vẫn sinh động, sự khao khát Thiên Chúa rất mạnh mẽ. Trong số các tràng hạt nói trên có 100.000 chuỗi được gửi tới Tổng giáo phận Santiago de Cuba, nơi có đền Thánh Đức Mẹ Bác Ái ở mỏ đồng, và 60.000 chuỗi cho Tổng giáo phận thủ đô La Habana, 90.000 chuỗi còn lại được dành cho các giáo phận khác. Các tràng hạt mân côi này được bán với giá tượng trưng và số tiền thu được sẽ dùng vào việc tân trang và mở rộng trung tâm hành hương cạnh đền Thánh Đức Mẹ.
Cairo. Hôm 20 tháng 3 vừa qua, Đức Cố Thượng Phụ Senuda III, giáo chủ chính thống Cốp Ai Cập, đã được an táng tại Đan Viện Thánh Bishu, cách thủ đô Cairo, lối 100 cây số về hướng Bắc. Lễ an táng đơn sơ được cử hành trước sự hiện diện của hàng trăm đan sĩ. Trước đó, hàng triệu người tại thủ đô Cairo đã kính viếng linh cữu và tham dự thánh lễ an táng Đức Thượng Phụ, người đã cai quản giáo hội chính thống Cốp trong 41 năm trời. Thánh lễ được cử hành tại nhà thờ chính tòa Thánh Marco ở Cairo. Các tín hữu đã vỗ tay nồng nhiệt khi Đức Giám mục Nhiếp chính Pachomios Antonios El Suriani đọc chúc thư tinh thần của Đức Thượng Phụ Senuda. Chúc thư có đoạn viết, Thiên Chúa làm chứng rằng tôi không giấu giếm anh chị em điều gì, và giờ đây tôi cầu xin Chúa Kitô giúp anh chị em tìm được một vị mục tử tốt lành, bảo vệ và hướng dẫn các vấn đề của anh chị em. Tôi cầu xin Thiên Chúa bảo vệ chúng ta khỏi những cuộc tấn công của kẻ thù hèn nhát và ban cho chúng ta một tinh thần khôn ngoan để học hỏi chúc thư và những lời khuyên của Chúa Kitô. Trong thời gian tới đây, Hội đồng các đại cử tri gồm 150 người, trong đó có các giám mục, viện phụ và đại diện giáo dân, sẽ chọn 3 ứng viên, và sau đó một em bé sẽ rút thăm. Người trúng tên sẽ là thủ lãnh tinh thần của 9 triệu tín hữu chính thống Cốp Ai Cập và là người kế vị thứ 118 của Thánh Marco Thánh Sử. Để có thể được bầu làm thượng phụ, phải là tổng giám mục hoặc là đan sĩ đã sống trên 15 năm trong một đan viện và trên 40 tuổi. Trong thời gian gần đây, có nhiều người lên tiếng yêu cầu hoãn cuộc bầu thượng phụ đến sau ngày 1 tháng 7 tới đây, tức là sau ngày nhậm chức của tân Tổng thống Ai Cập.
Bar, các cuộc thương thảo giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Montenegro sắp kết thúc. Hôm 19 tháng 3 vừa qua, trong thánh lễ tại thành phố Cảng Bar, Đức Tổng giám mục Alessandro Derico, sứ thần tòa thánh tại Montenegro, cho biết như trên, đồng thời nói thêm rằng vào tháng 5 hoặc tháng 6 tới đây, Tổng thống Filip Vujanovic sẽ viếng thăm tòa thánh và ký hiệp định này. Việc thương thảo hiệp định kết thúc trong những ngày này với sự du nhập một vài thay đổi, theo lời yêu cầu của chính phủ Montenegro do Thủ tướng Igor Luksic điều khiển. Hiệp định mới sẽ thay thế hiệp định có từ năm 1886 giữa Vương quốc Montenegro hồi đó với Tòa Thánh. Từ năm 1990 đến nay, Tòa Thánh đã ký hiệp định với hầu hết các nước cựu Yugoslavia. Tại Montenegro chỉ có khoảng 22.000 tín hữu Công giáo, trong khi 72% dân số tại đây theo giáo hội chính thống. Giáo hội Công giáo gồm hai giáo phận là Tổng giáo phận Bar có từ năm 1034, với đa số tín hữu nói tiếng Albani, và giáo phận Kotor, trong đó đa số nói tiếng Croat. Chính phủ Montenegro cũng dự kiến sẽ ký hiệp định với hai giáo hội chính thống tại nước này. Hai giáo hội này không nhìn nhận nhau là hợp pháp.
Bon, các tổ chức từ thiện báo rộng về hiểm họa nạn đói tại vùng Sahel bên Phi Châu. Trong thông cáo công bố hôm qua 21 tháng 3 tại thành phố Bon, tổ chức CARE cho biết hiện nay có 13 triệu người ở các nước vùng sa mạc Sahara đang bị hiểm họa thiếu lương thực đe dọa, nhất là tại nước Niger. Tại miền Tây và miền Đông nước này, hơn 4 triệu người ở trong tình trạng bị đe dọa trầm trọng và không đủ ăn. Bình thường thì các tháng đói tại nước này không bắt đầu trước tháng 5 hay tháng 6. Theo tổ chức CARE, nguyên nhân của tình trạng trên đây là vì dân chúng bị mất mùa do nạn hạn hán kéo dài, cây cối bị bệnh và bị nạn cào cào, châu chấu. Tổ chức này dựa trên nghiên cứu của nhiều cơ quan từ thiện cộng tác với chương trình lương thực thế giới của Liên Hiệp Quốc. Theo đó, từ 70 đến 90% dân số tại những vùng liên hệ được hỏi ý kiến đều cho biết lương thực của họ trước mùa gặt tới đây đều đã cạn. Theo tổ chức CARE, nếu cộng đồng quốc tế không can thiệp kịp thời thì sẽ xảy ra một thảm họa về phương diện nhân sự. Theo tổ chức bác ái Caritas quốc tế, giá lương thực tại Niger đã gia tăng gấp đôi kể từ tháng 12 năm ngoái đến tháng 2 năm nay so với cùng thời gian trong năm ngoái. Cơ quan này tố giác nạn đầu cơ và nói rằng hiện nay trên các thị trường Phi Châu vẫn có đầy đủ lương thực. Vấn đề không phải là số lượng, nhưng là làm sao đạt tới lương thực cần thiết.
Chúng tôi xin thông báo cùng quý thính giả, từ Chủ nhật 25 tháng 3 tới đây, trong buổi phát ban sáng lúc 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, chương trình Việt ngữ Vatican sẽ không dùng làn sóng 7.395 kiloxic nữa, và thay vào đó là làn sóng 12.035 kiloxic, tức là 24m93. Làn sóng 9.600 kiloxic, tức là 31m25 vẫn được giữ nguyên như hiện nay. Buổi phát ban tối lúc 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam được truyền đi trên hai làn sóng 9.900 kiloxic, tức là 30m30 và 11.890 kiloxic, tức là 25m23. Ngoài ra cũng từ Chủ nhật 25 tháng 3 tới, Âu Châu sẽ đổi sang giờ mùa hè, nên giờ phát của chương trình Việt ngữ Vatican sẽ vào lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Kính xin quý thính giả lưu ý. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Jaime Ortega về vai trò của giáo hội Công giáo giữa lòng đất nước Cuba.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày mai thứ Sáu 23 tháng 3, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ lên đường công du Mexico, sau đó, ngày 26 tháng 3, Ngài sẽ viếng thăm Cuba. Đây là lần thứ hai một vị giáo hoàng đến viếng thăm dân nước Cuba. Chuyến viếng thăm đầu tiên do Đức Juan Paulo II thực hiện hồi năm 1998 đã mở ra một giai đoạn mới khiến cho tương quan giữa nhà nước và giáo hội bớt căng thẳng hơn. Đáp lại lời mời gọi của Đức Juan Paulo II, giáo hội Cuba đã dấn thân thăng tiến một nền văn hóa đối thoại và hòa giải. Tuy nhiên, bầu khí xã hội Cuba vẫn căng thẳng. Trong các ngày 18-20 tháng 3 năm 2003, Chủ tịch Fidel Castro ra lệnh bắt giam 75 người bất đồng chính kiến với nhà nước, gồm các thi sĩ, nhà báo, văn sĩ, trí thức phê bình nhà nước. Qua một vụ xử án sơ sài, chính quyền đã đưa ra các bản án nặng nề khiến cho dư luận thế giới phẫn nộ. Tháng 7 năm 2006, vì đau yếu, Chủ tịch Fidel Castro tạm nhường quyền cho em là ông Raúl Castro. Ngày 20 tháng 2 năm 2008, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, đến thăm Cuba và trao cho Chủ tịch Fidel Castro một bức thư kêu gọi hòa giải. Ngày hôm sau, ông Fidel Castro tuyên bố chính thức từ chức để cho em làm chủ tịch nước. So sánh với tình hình cách đây 14 năm, Giáo hội Công giáo Cuba đã có nhiều tiến triển lớn, số linh mục từ 200 lên đến 360 vị. Bên cạnh đó, giáo hội có 1.000 tu sĩ nam nữ. Nhân lực của giáo hội bảo đảm các sinh hoạt của 600 giáo xứ trong 8 giáo phận và 3 tổng giáo phận. Ngoài ra, giáo hội cũng điều khiển 12 trung tâm đào tạo và 27 trung tâm bác ái xã hội. Giáo hội hiện diện nhiều hơn trong cuộc sống xã hội với các sinh hoạt in ấn và các trung tâm thảo luận, trong đó có trung tâm văn hóa Felix Varela. Các tuần lễ xã hội do giáo hội tổ chức rộng mở cho tất cả mọi người với mục đích cống hiến không gian cho mọi trình bày, thảo luận, gặp gỡ, trao đổi các vấn đề liên quan tới mọi lĩnh vực cuộc sống xã hội Cuba. Giáo hội muốn thay đổi cái luận lý của sự đụng độ bằng thứ luận lý của sự gặp gỡ, đối thoại, tôn trọng, khoan nhượng và chung sống. Trong các năm qua, từ cả hai phía nhà nước và xã hội dân sự, nảy sinh các nhóm có tinh thần cải cách và từ từ trưởng thành, chấp nhận đối thoại. Trong khi các nhóm thủ cựu cứng nhắc, đối nghịch với mọi thay đổi, tìm cách cản trở họ, thì các cải tổ kinh tế và kiểu lãnh đạo thực tế của ông Raúl Castro khích lệ họ và khiến cho phe chủ trương rộng mở lớn mạnh. Một trong các dấu chỉ của sự thay đổi đó là sự kiện Chủ tịch Raúl Castro đã tuyên bố các ngày Đức Thánh Cha viếng thăm Cuba là lễ nghỉ trên toàn quốc. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng giám mục La Habana, về vai trò của giáo hội công giáo giữa lòng đất nước Cuba. Đức Hồng Y Jaime Ortega y Alamino sinh tại Matanzas năm 1936. Gia nhập chủng viện năm lên 19 tuổi, thầy Jaime Ortega thụ phong linh mục năm 1964. Giữa các năm 1966-67, cha Ortega đã bị tù trong trại lao động quân đội tại Camagüey với nhiều linh mục tu sĩ trí thức khác. Năm 1981, Tòa Thánh chỉ định Đức Cha làm Tổng giám mục thủ đô La Habana và Đức Juan Paulo II đã vinh thăng Ngài làm Hồng Y năm 1994. Thưa Đức Hồng Y, ý tưởng chuyến viếng thăm này của Đức Thánh Cha đã nảy sinh như thế nào ạ?
Ngay từ khi mới lên giữ chức vụ chủ chăn giáo hội Hoàn Vũ, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã bày tỏ ước muốn chấp nhận lời mời mà giáo hội và cả nhà nước Cuba đã mau mắn gửi đến Đức Thánh Cha xin Ngài đến viếng thăm Cuba. Nhân chuyến viếng thăm tòa thánh lần đầu tiên của tôi, Đức Thánh Cha đã cho biết các dè dặt của Ngài vì tuổi tác khiến cho Ngài phải hạn chế việc di chuyển xa như vậy. Nhưng trong các cuộc gặp gỡ sau đó, trong thời gian này thì Đức Thánh Cha đã viếng thăm Brazil, Phi Châu và cả Australia nữa. Khi tôi lặp lại lời mời Ngài đến thăm Cuba, Đức Thánh Cha luôn trả lời, nếu Chúa muốn, cho tới hồi tháng 8 năm ngoái. Ngài vẫn có ý định viếng thăm Cuba và lần này thì đã lồng chuyến viếng thăm vào chuyến công du Mexico.
Quyết định này của Đức Thánh Cha có ý nghĩa gì đối với giáo hội và dân nước Cuba, thưa Đức Hồng Y?
Sự kiện Đức Thánh Cha đã muốn đến viếng thăm Cuba trong dịp kỷ niệm 400 năm tìm thấy tượng Đức Mẹ Bác Ái bổn mạng của dân nước Cuba và cùng với toàn dân Cuba hành hương đến đền Thánh Đức Mẹ Mỏ Đồng nhân chuyến công du mục vụ Mexico, thì đây là một vinh dự và là dấu chỉ sự chú ý đặc biệt của Ngài đối với giáo hội và đất nước Cuba. Lý do là vì Cuba là một nước bé nhỏ so sánh với các quốc gia khác tại châu Mỹ Latin.
Như vậy, đây thực sự là một biến cố lịch sử, có đúng thế không, thưa Đức Hồng Y?
Vâng, đúng thế. Đề tài của chuyến viếng thăm, người hành hương của Đức Ái, có một ý nghĩa sâu xa đối với mọi người dân Cuba, công giáo cũng như không công giáo. Lòng sùng kính đối với Đức Bà Bác Ái rất phổ biến trong toàn nước Cuba, vì nó vừa là một biểu tượng công giáo, vừa là một dấu chỉ căn tính quốc gia của Cuba.
14 năm đã trôi qua kể từ chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Juan Paulo II. Thế thì đã có gì được thay đổi tại Cuba, thưa Đức Hồng Y?
Hai chuyến viếng thăm xảy ra trong hai lúc khác nhau của lịch sử Cuba. đã có các thay đổi bên trong chính quyền Cuba, một quốc trưởng mới, các bộ trưởng và các nhân viên mới, các cải tổ kinh tế dự kiến việc tái phân chia đất đai cho các nông dân, việc tạo ra các cơ sở kinh doanh tại nông thôn cũng như thành thị, các hợp tác xã tư và các thay đổi khác tạo thuận lợi cho sáng kiến tư nhân và công ăn việc làm tự lập trong lĩnh vực phục vụ cũng như trong lĩnh vực sản xuất.
Như vậy, Đức Hồng Y đánh giá các cải tổ này như thế nào ạ?
Các cải cách kinh tế đã được đề ra là những điều thiết yếu, không thể thiếu, và cũng không thể quay trở lại đằng sau được nữa. Sự chậm chạp trong việc thi hành các cải tổ này là lỗi của các kháng cự và nạn bàn giấy rườm rà, và việc cần thiết phải thay đổi não trạng, và đây là điều khó mà có thể có ngay được.
Thưa Đức Hồng Y, vậy trên bình diện tôn giáo thì đã có các thay đổi nào ạ?
Cả trên bình diện này cũng có một sự khác biệt lớn, nhất là liên quan tới mức độ mà việc công khai diễn tả đức tin đã đạt được trong các năm qua, một phần chính là nhờ chuyến viếng thăm của Đức Gioan Phaolô II. Con số các linh mục và tu sĩ gia tăng, một đại chủng viện quốc gia mới đã được xây trong thủ đô La Habana. Giáo hội cũng có các in ấn khác nhau được phổ biến và đánh giá cao. Con số các ứng sinh linh mục cũng gia tăng. Giáo hội cũng có thể sử dụng các phương tiện truyền thông, mặc dù một cách chưa có hệ thống, và các biểu lộ đức tin công khai trở thành việc bình thường. Bằng chứng là chuyến thánh du của tượng Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng tại khắp nơi trong toàn nước Cuba, trong suốt 15 tháng trời, vượt qua hơn 30.000 cây số đường dài. Chuyến thánh du của tượng Đức Mẹ đã thu hút sự chú ý của hàng triệu người dân Cuba. Sự tham dự của tín hữu đã thật là ngoại thường, trên bình diện số người tham gia, cũng như trên bình diện phẩm chất là lòng hăng say và sốt sắng của họ. Đề tài tôn giáo không còn là cái gì cấm kỵ hay là một sự kiện thuộc lĩnh vực cá nhân nữa, nhưng mà đức tin có một chiều kích và sự hiện diện công cộng, xã hội và công khai.
Thưa Đức Hồng Y, hồi năm 2010, giáo hội đã nắm giữ vai trò trung gian cho việc trả tự do cho một nhóm tù nhân chính trị. Đức Hồng Y đã làm một trong các nhân vật làm trung gian này, có đúng thế không ạ?
Vâng, đúng thế. Chính nhà nước Cuba đã xin giáo hội làm trung gian liên quan tới vấn đề tù nhân chính trị. Khi các tù nhân chính trị yêu cầu chủ tịch Raúl Castro có thái độ đúng đắn đối với các bà vợ và các bà mẹ của họ biểu tình yêu cầu nhà nước trả tự do cho chồng con của họ, chủ tịch Castro đã lập tức xin giáo hội làm trung gian với các thân nhân của các tù nhân chính trị. Các phụ nữ này không chỉ yêu cầu nhà nước cải tiến các điều kiện sống của chồng con họ, mà còn đòi hỏi phải trả tự do cho họ nữa. Và chính quyền đã quyết định trả tự do cho họ một cách từ từ. Một số các tù nhân đã di cư sang Tây Ban Nha, trong khi 12 người khác thì ở lại Cuba. Vấn đề ban đầu chỉ liên quan tới 53 tù nhân bị bắt giữ trong mùa xuân đen của năm 2003. Nhưng sau cùng đã kết thúc với việc trả tự do cho 130 tù nhân, và như thế trong nhà tù ở Cuba không có các tù nhân chính trị nữa.
Hồi năm ngoái 2011, đã có một vụ ân xá khác nữa cho các tù nhân, có phải vậy không thưa Đức Hồng Y?
Vâng, hồi trước lễ Giáng sinh năm ngoái, để mừng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha và để cử hành năm thánh, Chủ tịch Raúl Castro đã ân xá cho gần 3.000 tù nhân thường phạm vì lý do nhân đạo, và nhờ lời yêu cầu của giáo hội công giáo cũng như của các giáo hội Kitô khác. Giáo hội đánh giá tích cực sự kiện nhà nước đã xin tham dự vào tiến trình chuẩn bị đón tiếp Đức Thánh Cha.
Và đó đã là một sự tham dự chưa từng có.
Sự hiện diện và sự tham dự của giáo hội vào các lĩnh vực xã hội của đất nước là một cái gì hoàn toàn mới mẻ so với thời Đức Gioan Phaolô II viếng thăm Cuba cách đây 14 năm. Nhà nước tham dự để khiến cho giáo hội có thể chuẩn bị tiếp đón Đức Thánh Cha Biển Đức 16 với một ý thức sâu xa hơn về ý nghĩa sứ mệnh của Đức Giáo Hoàng trong giáo hội, cũng như ý nghĩa chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha tại Cuba.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Jaime Ortega về vai trò của giáo hội công giáo giữa lòng đất nước Cuba. Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ dấn thân phục vụ tha nhân của các tín hữu công giáo thuộc giáo phận Laval, miền Tây Bắc nước Pháp.
xin giới thiệu chứng từ của cô Bernadette Richard. Sinh trưởng trong một gia đình Công giáo đông con và đạo đức, cha mẹ chúng tôi gieo rắc vào lòng chúng tôi niềm ước muốn đi đến với tha nhân, tùy theo tâm tính và tuổi tác của từng người trong anh chị em chúng tôi. Các ngài khuyến khích chúng tôi tham gia vào các phong trào, các hội đoàn Công giáo. Nhà chúng tôi ở gần một viện dưỡng lão của các bậc cao niên, vì thế thật là chuyện bình thường và là điều hiển nhiên khi chúng tôi đến giúp các nữ tu phục vụ các bữa ăn vào những dịp lễ lớn. Phục vụ lại còn là phương châm của trường nơi chúng tôi đang theo học. Trong phong trào hướng đạo, tôi khám phá ra các sinh hoạt theo nhóm, các đòi buộc, tinh thần kỷ luật và biết ngỡ ngàng chiêm ngắm vẻ đẹp của thiên nhiên. Sau các năm học của thời học sinh, sinh viên, với không biết bao nhiêu cuộc gặp gỡ phong phú, tôi chọn con đường dấn thân vào các công tác thiện nguyện. Trong đời sống giáo hội, nơi cộng đoàn địa phương, trong nghiệp đoàn và sự liên đới quốc tế, tất cả các môi trường suy tư và chia sẻ này cống hiến cho tôi ước muốn tham gia vào các dự án để cùng với các người khác chung tay phục vụ anh chị em đồng loại. Việc làm của tôi bên cạnh các bậc cao niên thực ra chỉ là phương thế đưa tôi vào các công tác khác, chẳng hạn như dấn thân tạo cơ hội thuận tiện cho cuộc sống của những người về hưu, bằng cách làm cho họ biết những quyền lợi của họ, cũng như mở các trung tâm giải trí để họ có thể tận hưởng cuộc đời sau thời gian làm việc cực nhọc. Tất cả các công tác ấy tôi cùng làm với các vị cao niên. Với tư cách độc thân, tôi tìm thấy nơi các môi trường sinh hoạt này một sự quân bình và một niềm hạnh phúc, cũng như sống các giá trị của tin mừng, chia sẻ, công lý, liên đới và khoan nhượng. Đối với tôi thì việc đi đến với người khác, đối thoại và tôn trọng người khác là những điều quan trọng. Điều này chứng tỏ rằng công tác thiện nguyện trở thành sợi chỉ đỏ hướng dẫn một cuộc sống. Sau khi dấn thân phục vụ tha nhân, tôi có thể quả quyết rằng tha nhân là hạnh phúc của tôi. Trên đây là chứng từ của cô Bernadette Richard. Tiếp theo là hình ảnh trang trọng và cao quý của một phụ nữ dấn thân phục vụ nhà thờ trong âm thầm kín đáo. Đó là bà Marie Thérèse. Bà không muốn được nêu danh tánh, nhưng trong làng ai ai cũng biết rõ bà là người đều đặn mỗi ngày mở cửa nhà thờ ban sáng và đóng cửa nhà thờ ban chiều. Bà làm như thế có lẽ từ hơn 15 năm qua. Thật ra, bà không nhớ chính xác ngày nào, tháng nào. Ban đầu bà chỉ thay thế ông Từ khi ông đi vắng. Đến khi ông Từ nghỉ việc hẳn thì đương nhiên bà trở thành người làm công việc ông Từ. Kể từ khi vắng bóng cha sở vì thiếu các linh mục, thì nơi ngôi làng nhỏ bé này mỗi tháng chỉ có một thánh lễ cử hành vào ngày thứ bảy cuối tháng. Còn lại là các nghi thức an táng và các buổi lễ rửa tội cho các trẻ em. Khi may mắn có các thánh lễ vào dịp lễ phục sinh hoặc Giáng sinh, thì bà điều động nhiều người khác đến chuẩn bị và trang hoàng nhà thờ với hoa tươi và nến sáng cho thật đẹp. Bà Marie Thérèse luôn luôn nhẹ nhàng kín đáo. Người ta không thấy bóng bà đi qua, nhưng người ta thấy cánh cửa nhà thờ rộng mở và luôn luôn có hoa tươi đặt trên bàn thờ. Nhà bà ở gần nhà thờ và bà đã dâng hiến cho giáo hội một công tác tuy đơn sơ khiêm tốn nhưng vô cùng cao quý và quan trọng. Đọc lời Chúa trong thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica. Thưa anh chị em, chúng tôi phải luôn luôn tạ ơn Thiên Chúa về anh chị em, đó là điều phải lẽ, vì đức tin của anh chị em đang phát triển mạnh, và nơi tất cả anh chị em, lòng yêu thương của mỗi người đối với tha nhân cũng gia tăng. Bởi thế chúng tôi hãnh diện về anh chị em trước mặt các hội thánh của Thiên Chúa, vì anh chị em kiên nhẫn và có đức tin mỗi khi bị bắt bớ hay gặp cảnh gian truân. Đó là dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa xét xử công minh. Anh chị em sẽ được coi là xứng đáng tham dự nước Thiên Chúa. Chính vì nước Thiên Chúa mà anh chị em phải chịu đau khổ. Vì thế, lúc nào chúng tôi cũng cầu nguyện cho anh chị em. Xin Thiên Chúa chúng ta làm cho anh chị em được xứng đáng với ơn gọi, và xin Ngài dùng quyền năng mà hoàn thành mọi thiện chí của anh chị em và mọi công việc anh chị em làm vì đức tin. Như thế danh của Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Kitô sẽ được tôn vinh nơi anh chị em, và anh chị em được tôn vinh nơi Người, chiếu theo ân sủng của Thiên Chúa chúng ta và là của Đức Chúa Giêsu Kitô.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Lửa do Nguyễn Hiền Như phụ trách, tuần này nói về Chúa Thánh Thần trong đời bạn.
Bạn thân mến, có bao giờ bạn hỏi Chúa Thánh Thần quan trọng như thế nào mà Chúa Giêsu lại tặng ban cho chúng ta khi về trời? Chúa Thánh Thần có ý nghĩa gì trong cuộc sống của chính chúng ta? Hai câu hỏi này xem ra khá bình thường, nhưng lại quan trọng cho chúng ta trong đời sống làm con Chúa. Để tìm hiểu câu trả lời, chúng ta cùng nhìn lại hình ảnh vị trụ cột của giáo hội, Thánh Phêrô, để từ đó thấy được vai trò của Chúa Thánh Thần trong việc biến đổi Phêrô để Ngài trở nên trụ cột cho giáo hội của Chúa và cho đời sống của từng người chúng ta.
Tha thiết niềm mong ước cùng ơn trời nhuộm thấm tháng ngày, tình bất cận tình chung thủy mến yêu nồng say. Này con đây sẽ hồn con đây dâng hiến lại để làm vinh danh Chúa cả cuộc đời, hồng vô yêu mến tha thiết nào ngơi.
Trước khi được Chúa Thánh Thần biến đổi, Phêrô là người như thế nào? Trước hết, chúng ta thấy một con người tự phụ, không biết mình, ảo tưởng về mình. Trong vườn cây dầu, trước khi Chúa Giêsu chịu nạn, Phêrô khẳng định với Chúa: "Dầu tất cả có vấp ngã vì thầy đi nữa, thì con đây sẽ chẳng bao giờ vấp ngã." Chúa Giêsu cảnh tỉnh ông: "Thầy bảo thật anh, nổi trong đêm nay, gà chưa kịp gáy thì anh đã chối thầy 3 lần." Tuy nhiên, Phêrô vẫn chưa biết mình yếu đuối. Ông tiếp tục khẳng định: "Dầu có phải chết với thầy, con cũng không chối thầy." Ngay sau những lời mạnh mẽ đó, chúng ta lại bắt gặp một con người Phêrô nhút nhát. Khi người ta điều Chúa vào dinh Caipha, ông Phêrô ngồi ngoài sân. Có một người tớ gái đến bên ông và nói: "Cả bác nữa, bác cũng đã theo ông Giêsu người Galilê đó chứ gì?" Nhưng ông liền chối trước mặt mọi người và nói: "Tôi không biết cô nói gì." Lần thứ hai và thứ ba, ông Phêrô vẫn tiếp tục chối: "Tôi không biết người ấy." Trước một người tớ gái chẳng có gì nguy hiểm, thế mà Phêrô lại quên hẳn đi lời khẳng định trung thành với thầy mà Ngài vừa quả quyết. Con người là thế, yếu đuối và ảo tưởng. Cùng với con người ấy, cùng với tính cách ấy, nhưng khi được Thánh Thần biến đổi, lại trở nên một con người can trường làm chứng cho đức tin. Trước hết, khi đã được Chúa Thánh Thần biến đổi, Phêrô khiêm tốn nhận mình yếu đuối và chỉ biết dựa vào Chúa. Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giêsu hỏi ông Simon Phêrô: Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến thầy hơn các anh em này không? Ông đáp, thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy. Đức Giêsu nói với ông, hãy chăm sóc chiên con của thầy. Rồi người ta bắt gặp một Phêrô can đảm lạ thường. Nếu như trước đây ông run sợ trước một người tớ gái, thì giờ đây ông dám đối đầu với hơn 3.000 đối thủ. Ông làm chứng cho Chúa trước những người chống đối đang tìm cách tiêu diệt giáo hội của Chúa. Thưa đồng bào Israel, xin nghe những lời sau đây. Đức Giêsu Nazareth là người đã được Thiên Chúa phái đến với anh em. Vậy, toàn thể nhà Israel phải biết điều này. Đức Giêsu mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt người làm Đức Chúa và làm Đấng Kitô. Sách Công vụ Tông đồ còn thuật lại cho chúng ta thấy hình ảnh một thánh Phêrô dám cưỡng lại lệnh của tòa công nghị, cơ quan quyền lực cao nhất của người Do Thái. Ông tuyên bố, nhân danh chính Đức Giêsu Kitô người Nazareth, Đấng mà quý ông đã đóng đinh vào thập giá và Thiên Chúa đã làm cho trỗi dậy từ cõi chết. Chính nhờ Đấng ấy mà người này được lành mạnh và ra trước mắt quý vị. Và chúng ta còn thấy hình ảnh một thánh Phêrô can trường làm chứng cho đức tin cho đến chết. Chính Chúa Thánh Thần đã giúp cho lời nói ảo tưởng sẽ không bao giờ vấp ngã vì thầy của Phêrô trước đây thành mọi sự nơi ông. Thánh Thần là di sản quý giá mà Chúa Giêsu đã để lại cho các môn đệ của Ngài và cho tất cả chúng ta. Chúng ta còn mong muốn điều gì quý hơn nữa khi Ngài đã ban cho chúng ta chính Thánh Thần của Ngài? Ngày nay, Chúa Thánh Thần vẫn luôn hoạt động trong lòng giáo hội, trong lòng xã hội, nơi trường học của bạn, trong gia đình của bạn. Thử nhìn vào hình ảnh các ma sơ nữ tử bác ái đang phục vụ bệnh nhân SIDA giai đoạn cuối tại trung tâm Mai Hòa. Sức mạnh nào làm cho những người nữ chân yếu tay mềm như thế lại gánh vác những công việc mà không chắc có ai đó trong chúng ta có thể đảm đương? Sự tận tụy chăm sóc từng vết lở loét cho bệnh nhân, can đảm đưa đôi tay của mình rửa các vết thối của thịt cũng đủ để chúng ta nể phục. Các sơ đã phục vụ với sức mạnh nào nếu không phải là Thánh Thần? Bạn trẻ chúng ta được Chúa ban tặng Thánh Thần như hành trang vào đời. Hãy cảm tạ Ngài và đừng ngại để Thánh Thần thúc đẩy dẫn lối đưa đường bạn nhé.